Trên trời, mẹ ban mệnh lệnh tùy ý mẹ. Muốn cho ai vào, mẹ liền mở rộng cửa cho. Caripato nhận xét: thật thế, vì mẹ Maria là mẹ của vua thiên quốc, nên mẹ phải là nữ vương thiên đàng, mới thật đôi đường hợp lý thuận tình. Thánh Antonin viết: mẹ Chí Thánh đã đem lời cầu nguyện và ơn cứu trợ mà can thiệp, xin cho chúng ta được vào nơi hằng sống, nếu chúng ta không đặt chướng ngại vật nào cản lối mẹ. Cha Gerico thêm: ai phụng sự Maria và được Maria phó dâng cho Thiên Chúa, người đó chắc sẽ được nước trời, dầu là trước họ không thể nào vào được. Chariza tiếp lời: chuyên tâm phụng sự mẹ và có dự phần vào gia đình mẹ, đó là một vinh dự bội hậu. Phụng sự nữ vương thiên quốc chính là hiển trị trên nước trời. Sống theo luật pháp của mẹ chính là được hưởng một tự do tuyệt đối, một tước vị quý sang, hơn là phẩm tước vua ban. Ngược lại, những người không phụng sự mẹ sẽ không được dành cho phần vĩnh phúc nào cả. Vì lẽ các linh hồn không được người mẹ uy quyền này bên đỡ, sẽ không có quyền hy vọng gì nơi con mẹ, cũng như không có quyền được tham gia gì vào công dân đoàn bên triều đình thiên quốc. Đời đời ngợi khen lòng Chúa nhân từ vô cùng, Chúa đã dùng thượng trí mà tuyển nhiệm Maria làm nữ trạng sư biện hộ cho chúng ta trên trời, để một trật vừa là mẹ phán quan, vừa là mẹ thương xót. Mẹ có thể can thiệp thương nghị để vĩnh phúc trọng đại của chúng ta được hoàn toàn bảo đảm. Thánh Bernardo đã trình bày chủ trương đó trong một bài giảng đầu tiên của Ngài về ngày lễ Đức Mẹ lên trời. Từ cõi đất lưu đày này, mẹ đã được triệu về trời làm nữ trạng sư bên đỡ chúng ta, vừa là mẹ phán quan, vừa là mẹ tình thương. Mẹ sẽ điều giải vấn đề vĩnh phúc của chúng ta qua lời cầu xin của mẹ. Thánh Bonaventura kêu gọi: các bạn hãy lắng nghe, hỡi các bạn mong ước vào trời, hãy lắng nghe tôi đây. Kính tôn phụng sự Maria, nhất định chúng ta sẽ được sống đời đời. Làm sáng tỏ mẹ sẽ được vĩnh phúc. Thật ra ở trần gian này chẳng ai chắc mình sẽ được vĩnh phúc. Loài người ai biết mình đáng yêu hay đáng ghét? Hết những gì sẽ đến ngày mai, hôm nay vẫn còn vô định. Tuy nhiên, Thánh Bonaventura đã đáp lời Thánh Vương David hỏi Chúa: ai sẽ được ở trong nhà Chúa? Đó là những người yêu mến mẹ Maria. Nào các bạn tội nhân, chúng ta hãy đến hôn vết chân mẹ Maria, lăn mình dưới chân mẹ. Cứ giữ lấy mẹ cho chặt, và mẹ chưa chúc phúc thì đừng bỏ. Phải rồi, bọn tội nhân chúng ta cứ lao mình theo vết chân mẹ Maria, cứ nằm phục dưới chân mẹ, đừng rời bỏ mẹ nếu chưa được mẹ chúc phúc. Mẹ chúc phúc cho là thế nào cũng được nước trời. Thánh Anselmo thưa lên mẹ: lạy nữ vương, mẹ muốn cho chúng con được cứu độ đi, là chúng con được vĩnh phúc. Phần ai đã được mẹ Maria phù trì tất sẽ được cứu độ. Đó chính là lời quả quyết của Thánh Antonin. Ngài nói: các linh hồn mẹ Maria ghé nhìn sẽ được ân sủng và được hưởng phúc vinh hiển thiên đàng, là tất nhiên lắm vậy. Thánh Metodo thưa lên mẹ rằng: Lạy mẹ Thiên Chúa, mẹ là khởi nguyên, là trung đoạn và là cứu cánh hạnh phúc chúng con. Mẹ là khởi nguyên vì mẹ xin cho ta được ơn tha thứ tội lỗi, là trung đoạn vì xin cho ta được kiên trì, là cứu cánh vì xin cho ta được nước thiên đàng. Thánh Bernardo nối lời: Nhờ mẹ, thiên đàng rộng mở, hỏa ngục rỗng không, Jerusalem trên trời được kiến tạo. Nhờ mẹ, những người chỉ còn có đợi ngày trầm đọa lại được sống dồi dào. Nhưng cái khuyến khích ta hy vọng chắc chắn được thiên đàng là lời hứa đẹp đẽ mẹ Maria hứa với những người nỗ lực đem lời nói việc làm mà làm cho mọi người nhận biết mà tôn kính mẹ. Ai hoạt động vì mẹ sẽ không phạm tội, ai làm sáng tỏ mẹ sẽ được sống đời đời. Cho nên Thánh Bonaventura lớn tiếng: Phúc cho những ai được mẹ Maria ban cho những ân huệ tốt lành. Ngay từ giờ đây, tên họ đã được ghi vào sách hàng sống. Như vậy thì có lợi gì mà chúng ta phải bối rối về vấn đề từng được tranh luận sôi nổi giữa các phái thần học: ta được tiền định hưởng vĩnh phúc trước hay sau khi lập công nên công trạng? Chúng ta có được ghi tên vào sổ hằng sống hay không? Nhất định là chúng ta đã được ghi tên vào sổ đó rồi, nếu chúng ta thành tâm phụng sự mẹ Maria, nếu chúng ta ẩn nương bóng mẹ. Vì Thánh Gioan Đa Ma cam đoan rằng: Muốn cho ai được vĩnh phúc, Chúa mới ban cho họ có lòng tôn sùng mẹ Maria. Hơn nữa, đó cũng chính là điều Chúa phán với chúng ta qua miệng Thánh Gioan: Ai chiến thắng thì ta sẽ viết trên họ tên Thiên Chúa và tên thành trì Thiên Chúa. Người chiến thắng và được cứu độ, trên lòng sẽ mang tên thành trì Thiên Chúa. Và thành trì Thiên Chúa đó là gì nếu không là mẹ Maria? Thánh Bernardo quả quyết lòng sùng kính mẹ Maria là một dấu chắc chắn sẽ được hưởng phúc đời đời. Nói về kinh kính mừng Maria, căn phúc Alano Ruipe cũng xác nhận: Tập quán siêng cần đọc kinh ấy là một biểu hiệu tuyệt hảo của ơn tiền định. Ngài cũng quả quyết như thế về sự trung thành đọc kinh Mân Côi. Đây là nguyên văn lời Ngài: Những ai ân cần ca tụng Maria bằng kinh kính mừng đều mang biểu hiệu trọng đại là người được tiền định hưởng vĩnh phúc. Nếu ngày nào bạn cũng sốt sắng đọc một chuỗi thì bạn hãy chắc dạ là bạn đã mang biểu hiệu chắc chắn nhất sẽ được hưởng phúc đời đời. Thánh nữ Maria Maddalena Pazzi một hôm xem thấy ngoài khơi mênh mông một con thuyền chở các tôi tớ của mẹ Maria. Thuyền đó có chính mẹ làm hoa tiêu đã vào cảng một cách thanh bình. Thánh nữ hiểu rằng giữa những nguy hiểm trên đời, những ai sống dưới sự phù trì của mẹ đều được thoát khỏi hiểm họa trầm luân trong tội lỗi và hỏa ngục, vì chính mẹ sẽ hướng dẫn họ vào cửa vững vàng. Ta hãy hăm hở bước vào con thuyền hạnh phúc này, tức là tôn sùng mẹ Maria đi. Ở đó chúng ta sẽ nắm vững phần rỗi đời đời, vì giáo hội đã ca tụng mẹ rằng: Ôi mẹ Thiên Chúa, mẹ là nơi cư ngụ của chúng con, như là nơi cư ngụ của toàn thể các thánh. Vâng, hỡi mẹ Maria, hết mọi người sẽ được hưởng phúc trời, ngay từ đời này đã thỏa chí vì tìm được trong mẹ nơi nương ẩn và sống dưới sự phù hộ của mẹ. Tiếng ca Diễm Lệ, tác giả Cesario, thuật truyện một thầy dòng Sito, đặc biệt có nhiệt tâm tôn sùng Đức Mẹ. Nguyện ước nồng nhiệt nhất của thầy là được xem thấy nữ vương chí ái của mình. Thầy vẫn luôn luôn cầu nguyện để được như nguyện ước. Một đêm, thầy ra dạo bước trong vườn của đan viện. Người ngước mắt nhìn vào không trung mênh mông, thầy thốt ra những khát vọng từng ấp ủ là được nhìn ngắm mẹ Maria. Cầu được, ước thấy. Từ trời vụt hiện xuống một trinh nữ diễm lệ, sáng ngời. Trinh nữ nói:
Thầy Tô Ma ơi, thầy có muốn nghe tôi hát không?
Có lắm.
Trinh nữ liền ca lên với một giọng êm du, đến nỗi đăng sĩ ngờ mình đang ở thiên đàng. Hát xong, trinh nữ biến mình vào khoảng không, để lại trong tâm hồn đăng sĩ một khát vọng tìm ra manh mối câu chuyện vừa rồi. Bỗng nhiên trước mắt thầy lại xuất hiện một trinh nữ khác, không kém chói ngời. Trinh nữ này cũng hát cho thầy nghe một điệu ca thiên quốc. Lần này thầy Tô Ma không sao nín lặng được nữa. Thầy hỏi trinh nữ là ai. Trinh nữ trả lời: Người mà thầy thấy trước đây là Katarina Vinh Hiển, còn tôi đây là Anne. Cả hai đều tử đạo vì Chúa Giêsu. Nữ vương Maria sai chúng tôi đến an ủi thầy. Thầy hãy cảm tạ mẹ đi, và chuẩn bị đón nhận một ân huệ trọng đại hơn nữa. Nói rồi trinh nữ vụt biến mất. Thầy Tô Ma cứ đứng lại ngoài vườn, chắc mẩm thế nào cũng được nhìn thấy Đức Mẹ. Thầy đã không đợi chờ vô ích. Một lát sau, thầy cảm thấy một nguồn vui tân kỳ dâng lên như một cơn thủy triều đầy ngập tâm hồn. Liền đó, thầy thấy một luồng ánh sáng bao la. Mẹ Thiên Chúa hiển linh rực rỡ trong luồng sáng đó. Có vô số thiên thần tháp tùng, mẹ diễm lệ tuyệt chúng, gấp vô tận lần hai trinh nữ tử đạo trước. Mẹ nói với thầy: Tôi trung của mẹ, con chí ái của mẹ ơi. Mẹ rất thích lòng con trung thành phụng sự mẹ. Mẹ đã nhận lời con cầu. Con ước ao được thấy mẹ thì mẹ đây. Nhưng mẹ còn muốn cho con nghe mẹ hát nữa. Rồi thánh nữ đồng trinh cất tiếng lên ca. Thầy dòng Tô Ma sung sướng khoái chí, đến nỗi bất tỉnh ngã xuống đất. Giờ nguyện kinh mai đã điểm, các đăng sĩ họp lại hát kinh. Chẳng thấy thầy Tô Ma đâu. Các thầy đi tìm hết đăng phòng này đến ký xá kia, khắp cả đăng viện mà chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Mãi sau mới thấy thầy nằm bất tỉnh nhân sự ngoài vườn. Khi thầy đã hồi tỉnh, bề trên mới ra lệnh cho thầy nói tự sự. Thầy Tô Ma vâng lời, kể hết chân tơ kẻ tóc những mối từ tâm mà mẹ Maria đã ban cho thầy đêm qua.
Lời nguyện. Lạy nữ vương thiên đàng, là mẹ tình yêu thánh thiện. Lạy mẹ là thụ tạo đáng yêu hơn hết. Mẹ được Chúa yêu thương hơn cả, và mẹ cũng mến Chúa hơn cả. Xin mẹ đối thương cho phép con là một tội nhân đáng thương được tỏ lòng yêu mến mẹ. Thật, con là một tội nhân bạc nghĩa nhất, khốn cùng nhất trên đời. Nhưng thấy mình được mẹ cứu thoát khỏi hỏa ngục và ban cho trần trụa biết bao ân lành, con không đáng được. Con say sưa trong tình yêu của mẹ. Con đặt trót niềm hy vọng của con nơi mẹ. Ôi nữ vương con yêu mến mẹ
và con ước được yêu mến mẹ hơn hết các thánh đã từng nhiệt thành mến yêu mẹ hơn cả. Con ước muốn có thể làm cho hết những người chưa nhận biết mẹ được nhìn nhận mẹ, được biết mẹ đáng mến bao nhiêu. Ngõ hầu hết mọi người đều mến yêu tôn kính mẹ. Con ước muốn được chịu chết vì yêu mến mẹ, để tuyên xưng mẹ là mẹ đồng trinh, là mẹ Thiên Chúa, mẹ vô nhiễm tội truyền, từ vừa phôi dựng. Nếu cái chết của con có thể chứng minh được những đặc ân ấy của mẹ, lạy mẹ chi ai, xin đối nhận tâm tình con đây, và đừng để một tôi tớ mẹ, một tôi tớ mến yêu mẹ, phải trở nên thù địch của Chúa rất yêu dấu mẹ. Hại thay, trước kia con đã xúc phạm đến Chúa là thầy của con, nhưng vì lúc đó mẹ ơi, con đã không yêu mến mẹ, con đã tưởng mẹ không thương con. Giờ đây ngoài ân sủng Chúa ban thì con khát khao được mến yêu mẹ và được mẹ thương con. Con không sợ vì tội lỗi con mà mẹ chối từ không ban ơn ấy, vì lạy nữ vương chí nhân chí đại, con biết mẹ sẵn sàng thương yêu những tội nhân đáng thương nhất có lòng yêu mến mẹ. Cho nên mẹ ơi, mẹ đừng để có ai yêu thương chúng con hơn mẹ yêu thương chúng con. Ôi nữ vương rất đáng mến, con ước mong được lên trời để mến yêu mẹ. Trên trời, quỳ dưới chân mẹ, con sẽ nhận ra rõ hơn mẹ đáng mến chừng nào, và mẹ đã làm những gì để cứu vớt con. Cho nên ở trên trời, con sẽ mến yêu mẹ hơn, mến yêu mẹ đời đời, mà không sợ phải mất tình yêu mẹ nữa. Ôi Maria, con hy vọng vững vàng mẹ sẽ cứu vớt con. Xin cầu cùng Chúa Giêsu cho con, thế là đủ. Vâng, mẹ có nhiệm vụ phải cứu vớt con, vì mẹ là hy vọng của con. Từ nay, con sẽ luôn luôn lặp lại những lời êm dịu này. Ôi Maria, là hy vọng của con, xin mẹ cứu độ con.
Con ước muốn lời ca mừng, Ave dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi đời đôi môi cười và khi cô đơn đến nơi, con say sưa đau lên lời Ave Maria. Hoa bao nắng làm lối rồi vào đêm sương mờ tối. Maria tình thương, mẹ ơi xin thương hồn con.
Ôi mẹ khoan nhân, ôi mẹ từ ái. Nói về từ tâm tuyệt thế của mẹ Maria đối với những khổ cực của chúng ta, Thánh Bernardo đã trình bày mẹ như đất phong nhiêu Thiên Chúa hứa ban ngày trước. Một vùng đất sản ra mật ngon sữa ngọt. Thánh nhân viết: vùng đất phong nhiêu Thiên Chúa hứa sẽ trào lên dư đầy sữa ngon mật ngọt, chính là mẹ Maria. Hơn thế, Thánh Leo thêm: trong lòng mẹ Maria có chất chứa những báu tàng tình thương vô cùng quý giá, đến nỗi không những mẹ đáng được tuyên dương là mẹ yêu thương, mà lại phải tuyên tụng mẹ là chính tình thương mới đúng.